Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 14, thứ ba tuần thánh ban đêm.
Hôm nay các con đã nghe nói về dân ngoại và các người Do Thái. Các con thấy dân ngoại đã nghiêng mình trước mặt thầy và các người Do Thái đã hầu như tránh thầy thế nào. Con Phêrô, con đã đi tới chỗ phải đấm đá với họ khi con thấy họ cố ý xô đẩy những con chiên, những con dê, những con bê vào thầy để làm thầy té xuống đất giữa các đống phân. Con Simon, con thận trọng như thường lệ. Con đã mở miệng chửi rủa những phần tử hay căm thù nhất của Đại Pháp Đình vì họ đã xô đẩy thầy cách thô lỗ trong khi nói quỷ sứ, tránh ra cho các sứ giả của Thiên Chúa đi qua. Con Giuđa anh thầy và con biệt ái của thầy, các con đã la lối và một con đã mạnh mẽ tránh cho thầy khỏi bị tông bằng cách rằng lấy cương ngựa, còn một con đứng ngáng đàng trước thầy và nhận lấy cú đập của cái thanh ngang của chiếc xe ngựa nặng nề do Sa Đốc vừa cười khinh bỉ vừa cố ý phóng hết tốc lực vào thầy. Thầy cảm ơn các con vì tình yêu. Các con đã đứng lên chống lại những kẻ tấn công người không khí giới. Nhưng các con sẽ thấy rất nhiều tấn công và rất nhiều hành vi dã man khác nữa. Khi vầng trăng này trở lại trong bầu trời lần thứ hai sau lần tối nay, thì những tấn công mà lúc này chỉ là khẩu chiến hay sơ khởi khi nó là thể chất, sẽ trở nên thực tại, cụ thể và nhiều vô số, giống như các cây ăn trái lúc này không ngừng gia tăng số lượng trong việc nở bông vội vã của nó. Các con đã thấy và các con ngạc nhiên vì một cây sung chết khô và cả một vườn táo không có một bông hoa. Cây sung cũng giống như Israel đã từ chối thết đãi con người và nó đã chết trong tội của nó. Vườn táo là các dân ngoại đang chờ đợi cái giờ mà thầy đã nói bữa nay để nở bông và làm biến đi những kỷ niệm sau cùng của sự độc ác loài người bằng những bông hoa êm đềm mà nó sẽ rải trên đầu và dưới chân của đấng chiến thắng.
Giờ nào vậy thầy?
Matthew hỏi.
Hôm nay thầy đã nói biết bao lần và biết bao điều. Con không nhớ mấy. Con muốn nhớ tất cả. Có lẽ giờ mà đấng cứu thế trở lại. Ở đây cũng vậy. Thầy đã nói về những cành trở nên mềm và mọc lá.
Nhưng không.
Thomas kêu lên.
Thầy nói tựa như những mưu đồ đang chờ đợi thầy đã tới rất gần rồi. Nhưng làm sao trong một thời gian quá ngắn như vậy, có thể xảy ra tất cả những điều mà thầy nói là nó sẽ đến báo trước ngày thầy trở lại. Diễn tranh, tàn phá, bắt làm nô lệ, bách hại, tin mừng được rao giảng cho toàn thế giới, sự ô uế và ghê tởm trong nhà Thiên Chúa, rồi động đất, dịch tễ, tiên tri giả, các dấu hiệu của mặt trời và các vì sao. Chà, phải có hàng bao thế kỷ để làm tất cả những điều đó. Ông chủ vườn táo sẽ còn sống không nếu khu vườn của ông phải đợi cái giờ đó để nở bông?
Ông ta sẽ không ăn táo nữa, bởi vì tôi nói lúc đó là tận thế rồi.
Bartolomeo bình luận. Giê-xu giải thích.
Để thi hành sự tận cùng của thế giới, chỉ cần một tư tưởng của Thiên Chúa và tất cả sẽ trở về không. Bởi vậy vườn táo này chỉ phải chờ đợi một tí thời gian thôi. Nhưng như thầy đã nói, những điều đó sẽ xảy ra. Sẽ có nhiều thế kỷ qua đi từ điều nọ tới điều kia. Thầy muốn nói cho tới lúc khải hoàn và tới lúc trở lại của Đức Kitô.
Vậy thì vào giờ nào?
Ôi, tôi biết giờ đó.
Gioan vừa nói vừa khóc.
Con biết giờ đó, đó là sau cái chết và sự sống lại của thầy.
Và Gioan ôm chặt lấy người.
Và mày khóc nếu người sống lại.
Judas Iscariot cười nói giỡn.
Tôi khóc bởi vì trước đó thầy phải chết. Đừng có nhạo tôi, đồ quỷ. Tôi hiểu và tôi không thể nghĩ tới giờ này.
Thưa thầy, nó gọi con là đồ quỷ. Nó đã xúc phạm đến bạn đồng hành của nó.
Judas, con có ý thức là con không xứng đáng cái tên đó không? Vậy đừng bực mình vì cái lỗi của nó. Thầy cũng vậy, người ta đã gọi thầy là quỷ sứ và người ta còn gọi thầy như vậy nữa.
Nhưng thầy đã nói rằng ai rửa anh em mình là có tội.
Im đi, chớ gì trước cái chết, tất cả những điều buộc tội đáng ghét, những cãi vã, những lời dối trá này sau cùng sẽ chấm dứt. Đừng làm bất an kẻ phải chết.
Giê-xu, xin tha cho con.
Gioan lẩm bẩm.
Con cảm thấy cái gì nó muốn nổi loạn trong con khi con nghe thấy giọng cười của nó. Và con không thể kìm hãm.
Gioan ôm ghì lấy người, ngực kề ngực. Và ông khóc trên trái tim người.
Đừng khóc, thầy hiểu con, hãy để thầy nói.
Nhưng Gioan không rời Giê-xu ra, ngay cả khi người ngồi trên cái rễ to nhô lên khỏi đất. Gioan giữ khư khư, một tay quàng ra sau lưng, một tay quàng quanh trước ngực người, đầu tựa vào vai người. Gioan khóc, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt sáng lên dưới ánh trăng, rơi xuống bộ đồ đỏ thẫm của Giê-xu, giống như những viên hồng ngọc, những giọt máu loãng được ánh trăng soi chiếu.
Hôm nay các con đã nghe nói về dân Do Thái và dân ngoại. Vậy các con đừng ngạc nhiên khi thầy nói, từ miệng ta luôn luôn thốt ra những lời công chính, và nó sẽ không bao giờ bị bãi bỏ. Nếu thầy nói, luôn luôn trong Isaiah, khi nói về dân ngoại trở về với thầy, sau khi thầy được nâng lên khỏi đất. Trước nhan ta, mọi đầu gối phải quỳ xuống, vì ta và trên ta, mọi miệng lưỡi sẽ tuyên thệ. Và các con sẽ không nghi ngờ khi nhận xét những cách hành động của người Do Thái. Thật dễ dàng để nói mà không sợ lầm rằng, những kẻ không xấu hổ chống đối thầy, sẽ trở về với thầy. Cha thầy đã không đặt thầy làm tôi tớ người, để chỉ làm sống lại các chi tộc của Gia-cóp, để cải hóa những gì còn lại của Israel mà thôi. Nhưng người đã ban cho thầy các dân tộc như ánh sáng, để thầy trở nên cứu chúa của cả trái đất. Vì thế trong 33 năm nay, lưu đày xa trời và xa cung lòng Chúa Cha, thầy tiếp tục tăng trưởng trong ân phúc và khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người, để đạt tới tuổi hoàn thiện, và trong 3 năm sau cùng này, sau khi đã thiêu đốt linh hồn và trí tuệ thầy trong lửa tình yêu, và nhúng chìm nó trong cái lạnh của khổ hạnh, thầy đã làm cho miệng thầy thành một thanh kiếm sắc bén. Chúa Cha cực thánh là cha thầy và cha các con, cho tới lúc này đã giữ thầy dưới bóng cánh tay của người, vì chưa tới giờ đền tội. Bây giờ người để thầy ra đi, một mũi tên lựa chọn, một mũi tên trong ống đựng tên thần linh của người, sau khi đã đánh bị thương để chữa lành, đánh bị thương loài người để tạo ra trong quả tim họ một lỗ trống cho lời và ánh sáng của Thiên Chúa. Mũi tên này phóng ra lẹ và chắc chắn để làm bị thương ngôi thứ hai, kẻ đền tội, kẻ vâng lời thay cho tất cả các Adam bất tuân. Và giống như một lính chiến bị bắn trúng, thầy ngã xuống trong khi nói với quá nhiều người rằng, ta đã mệt mỏi vô ích, vô cớ, không thu thập được gì, ta đã tiêu hao sức lực của ta cách vô ích. Nhưng không, không, Chúa hằng hữu không bao giờ làm điều gì không mục đích. Hãy lui ra, Satan, ngươi muốn làm ta nản lòng và thử làm cho ta bất tuân. Từ Alpha đến Omega của sứ mệnh ta, ngươi đã đến và bây giờ ngươi đến. Được rồi, đây, ta đứng dậy.
Và thật sự, người đứng dậy.
Để chiến đấu. Ta đọ sức với ngươi và ta thề với chính ta là ta sẽ thắng. Không phải vì kiêu ngạo mà nói vậy. Nhưng đó là sự thật. Con người trong thể xác của người sẽ bị đánh bại bởi loài người là con sâu đồi tệ, nó cắn và truyền độc độc bởi chất bùn thối tha của nó. Nhưng con Thiên Chúa, ngôi thứ hai trong ba ngôi khôn tả, sẽ không bị bại bởi Satan. Ngươi là sự thù ghét, và ngươi mạnh trong sự thù ghét của ngươi, và trong các cám dỗ của ngươi. Nhưng cùng với ta sẽ có một sức mạnh thoát được ngươi, vì ngươi không thể đụng tới người, và ngươi không thể ngăn cản người. Tình yêu ở với ta. Thầy biết những cực hình chưa từng thấy đang chờ đợi thầy, không phải những cực hình mà ngày mai thầy sẽ nói để các con biết rằng không có điều gì mà người ta sẽ làm hay đã quyết định làm cho thầy hoặc ở chung quanh thầy, cũng như không có gì tạo ra trong lòng các con mà thầy không biết, nhưng những cực hình khác. Những cực hình không được làm cho con người bằng những giáo hay gậy, bằng những nhạo báng, những cú đánh đập, nhưng bởi chính Thiên Chúa. Và chỉ có một số rất ít người được cho biết, bởi vì cách thực tại này nó quá tàn khốc, mà số người nhìn nhận là nó có thể lại càng ít hơn. Trong loại cực hình này có hai tác giả ra hình chính, Thiên Chúa bởi sự vắng bóng của người, và Mi, ma quỷ, bởi sự hiện diện của Mi. Nạn nhân chỉ có tình yêu ở với mình. Tình yêu sống trong nạn nhân, sức mạnh thứ nhất cho sự kiên trì của nó trong thử thách. Và tình yêu trong đấng an ủi thiêng liêng mà lúc này đôi cánh vàng của người đã rung động trong sự lo âu, để xuống lau mồ hôi cho thầy và hứng lấy tất cả các giọt nước mắt của các thiên thần trong cái chén thiên quốc, và pha vào đó thứ mật ong là tên những kẻ sẽ được thầy cứu chuộc và những kẻ yêu thầy, để thứ đồ uống này làm dịu đi cơn khát ghê sợ của những cực hình và sự cay đắng khôn lường của nó. Mày sẽ bại trận, loài ma quỷ. Một hôm, khi ra khỏi một người bị ám, mày đã nói với ta, tôi đợi để thắng ông khi ông chỉ còn là một mảnh thịt đầy máu. Nhưng ta đã trả lời mày, mày sẽ thất bại, ta sẽ thắng. Sự mệt mỏi của ta là thánh, nguyên cớ của ta ở bên cha ta, người bảo vệ công trình của con người, và không để cho thần trí ta bị lụn bại. Cha ơi, con thưa cùng cha ngay từ giờ này, con thưa cùng cha cho cái giờ ghê gớm đó, con phó linh hồn con trong tay cha. Gioan, đừng bỏ thầy, các con đi đi, xin sự bình an của Thiên Chúa ngự trị ở những nơi nào mà Satan không phải là chủ. Chào các con.
Tất cả kết thúc.
Dẫn dắt yêu tháng ngày, đường đời con.
giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.